Mời chị em và các bạn nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ.
Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, trong kháng chiến chống Pháp, trước khi bước vào chiến dịch Điện Biên Phủ, cùng với toàn dân, phụ nữ đã tham gia mọi công việc của kháng chiến, đặc biệt là đã tham gia phục vụ hàng chục chiến dịch lớn. Đây là lần đầu tiên phụ nữ tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong các chiến dịch có lực lượng địch tập trung lớn, vũ khí hiện đại. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đã kết thúc cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của quân và dân ta trong cuộc chiến chống Pháp xâm lược. Nó đã đi vào lịch sử, trở thành một biểu tượng của tinh thần yêu nước, của truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của quân và dân ta. Trong đó không thể không kể đến những đóng góp thầm lặng của hàng ngàn, hàng vạn phụ nữ. Nhân kỷ niệm 71 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2025, chúng tôi xin giới thiệu đến chị em và các bạn bài viết ghi nhận vai trò to lớn của phụ nữ trong đóng góp làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu này.
Trong kháng chiến chống Pháp, trước khi bước vào chiến dịch Điện Biên Phủ, cùng với toàn dân, phụ nữ đã tham gia mọi công việc của kháng chiến, đặc biệt là đã tham gia phục vụ hàng chục chiến dịch lớn. Đây là lần đầu tiên phụ nữ tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong các chiến dịch có lực lượng địch tập trung lớn, vũ khí hiện đại. Tại các chiến dịch này, phụ nữ tham gia các lực lượng vũ trang trực tiếp chiến đấu tiêu diệt địch, tham gia dân công làm đường, tải lương, tải thương. Vượt lên trên sự nguy hiểm đến tính mạng, sự thiếu thốn về vật chất và thể lực nhỏ yếu, phụ nữ vẫn luôn luôn có mặt và góp phần vào thắng lợi của nhiều chiến dịch, khiến kẻ thù cũng phải khiếp sợ. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đã kết thúc cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của quân và dân ta trong cuộc chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nó đã đi vào lịch sử, trở thành một biểu tượng của tinh thần yêu nước, của truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của quân và dân ta. Trong đó không thể không kể đến những đóng góp thầm lặng của hàng ngàn, hàng vạn phụ nữ. Trong đó nhiều chị đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Chia lửa với chiến trường trong chiến dịch Điện Biên Phủ, phụ nữ ở hậu phương đã vô cùng tích cực lao động sản xuất làm ra nhiều lúa gạo tiếp tế cho tiền tuyến. Phụ nữ cũng trực tiếp làm đường vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược, thuốc men ra chiến trường, tải thương, nuôi dưỡng thương binh. Theo những số liệu đã công bố, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội ta đã sử dụng gần 21.000 viên đạn pháo 105 ly, trong đó có hơn 10.000 viên đưa từ hậu phương chuyển tới. Trung bình một ngày cần 80 tấn và công tác vận chuyển tiến hành từ hậu phương cách xa khoảng 500 đến 700 km với muôn vàn khó khăn về đường xá, địch đánh phá. Trong mưa bom bão đạn, cùng những khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên miền Tây Bắc, tất cả những nỗ lực của không quân Pháp nhằm cản trở lực lượng chủ lực và các đoàn tiếp tế lên Điện Biên Phủ đều vô hiệu. Ngay cả những chiếc mãn chở 2 đến 3 tạ gạo do một nữ dân công điều khiển xuôi dòng Nậm Na hơn 80 km vượt qua 102 gần thác vẫn đến mặt trận. Trong trận tuyến Nậm Na, các cô gái vặn chài song thao ngày đêm qua lại trên lũ thác hung dữ. Từ mỗi mãn chở chưa đến 3 tạ gạo, các cô đã chở đến 3 tạ rưỡi 4 tạ. Từ mỗi đêm đi một chuyến đã nâng lên 2 chuyến. Đồng bào các dân tộc Tây Bắc, nơi diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ với tư cách là hậu phương tại chỗ, đã tiếp tế cho bộ đội 7.311 tấn gạo, 389 tấn thịt, quy ra bằng 2.100 con trâu hoặc 13.000 con heo, 800 tấn rau tươi, 31.818 dân công, trong đó có nhiều phụ nữ. Sau thất bại ở chiến dịch biên giới, quan nhâm Pháp Le Basir, chỉ huy binh đoàn Thất Khê trong chiến dịch biên giới đã thừa nhận: các ông đã thắng là vì các ông có dân, không những nam giới mà cả phụ nữ cũng có mặt ở tiền tuyến. Và ở chiến dịch Điện Biên Phủ cũng vậy, ta đã giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi. Trong đó, với sự tham gia của đông đảo phụ nữ, vấn đề hậu cần trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã được giải quyết, từ đó giành thắng lợi và làm nên sự kiện chấn động địa cầu. Có thể nói, phụ nữ có vai trò rất to lớn trong việc phục vụ các chiến dịch. Họ chính là những người góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc. Trong bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi phụ nữ nhân dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Phụ nữ ngày 8 tháng 3 năm 1952 đã nhấn mạnh, trong cuộc kháng chiến to lớn của dân tộc ta, phụ nữ ta đang gánh một phần quan trọng. Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ. Chị em và các bạn đang nghe chương mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa triển khai kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền giáo dục vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027, gọi tắt là đề án 938 trên địa bàn tỉnh năm 2025. Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh hướng đến mục tiêu phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chúng tôi xin giới thiệu đến chị em và các bạn một số nội dung trọng tâm trong kế hoạch này. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Thưa chị em và các bạn, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện đề án tuyên truyền giáo dục vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027 tập trung vào 6 nội dung chính gồm tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục, vận động phụ nữ gìn giữ, rèn luyện đạo đức, ý thức pháp luật, chủ động tham gia giải quyết hiệu quả một số vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng về giáo dục, cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em, cung cấp kiến thức kỹ năng cho phụ nữ về xây dựng gia đình, vun đắp các giá trị gia đình Việt Nam, chăm sóc bảo vệ trẻ em, vận động cha mẹ quan tâm không để con em bỏ học giữa chừng, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại phụ nữ trẻ em, kiến thức về an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống đuối nước trẻ em, an toàn trên không gian mạng, xây dựng các thông tin chuyên đề, các sản phẩm đặc thù, thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức thay đổi hành vi cho các bậc phụ huynh về phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại phụ nữ trẻ em, tình trạng tảo hôn, bỏ học giữa chừng phù hợp với các nhóm đối tượng. Nội dung thứ hai là tập trung xây dựng các mô hình vận động hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội liên quan. Trong đó yêu cầu các cấp hội rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động các mô hình câu lạc bộ thuộc đề án. Mỗi cơ sở hội liên hiệp phụ nữ tiếp tục duy trì nhân rộng các mô hình hiệu quả về an toàn cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời phát huy vai trò tích cực của các thành viên khi tham gia mô hình. Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, trợ giúp, hỗ trợ phù hợp với từng nhóm đối tượng phụ nữ, hỗ trợ cho nạn nhân bị bạo lực gia đình tại cộng đồng, tuyên truyền giáo dục phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, nâng cao hiệu quả mô hình, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để bảo vệ hỗ trợ các nạn nhân bị bạo lực gia đình tại địa phương. Tập trung hỗ trợ chăm sóc, đỡ đầu trẻ em mồ côi do tác động của dịch COVID-19, mồ côi cả cha mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ đến khi các con đủ 18 tuổi. Tùy điều kiện tình hình thực tế của từng địa phương, có thể mở rộng đối tượng hỗ trợ chăm sóc đỡ đầu trẻ em mồ côi nói chung, hoàn cảnh gia đình hoặc gia đình người chăm sóc thay thế thuộc hộ nghèo. Trẻ em không nơi nương tựa, không có người nuôi dưỡng do những nguyên nhân khác. Cha, mẹ, người đang nuôi dưỡng mất khả năng lao động hoặc đang trong thời gian chấp hành án phạt tù. Tiếp tục phát hiện giới thiệu các mô hình điển hình, cách làm hiệu quả trong hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ để truyền thông nhân rộng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, báo Bình Định, trang thông tin điện tử Facebook, Zalo của hội, các ngành địa phương và hệ thống đài truyền thanh cơ sở. Duy trì mô hình phòng tham vấn học đường, câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi, mô hình phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa, mô hình phụ nữ đảm bảo an toàn thực phẩm. Nội dung thứ ba là triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan, trong đó chú trọng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật thông tin cho đội ngũ giảng viên nguồn, cán bộ tham gia triển khai thực hiện đề án các nội dung về giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em, an toàn thực phẩm, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, mất cân bằng giới tính khi sinh, giáo dục phẩm chất đạo đức, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và phòng chống các loại dịch bệnh, nâng cao kiến thức kỹ năng điều hành sinh hoạt của ban quản lý mô hình, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, cung cấp kiến thức kỹ năng về tư vấn hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em cho các tình nguyện viên trong tỉnh. Xây dựng các thông tin chuyên đề, các sản phẩm đặc thù về rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật, thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục cha mẹ phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình phù hợp với các nhóm đối tượng. Tăng cường năng lực về an toàn thực phẩm có trách nhiệm giới, thay đổi hành vi về an toàn thực phẩm và thúc đẩy thực thi chính sách an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Nội dung thứ tư là trong kế hoạch nghiên cứu đề xuất chính sách, giám sát việc thực thi pháp luật về các chủ đề của đề án. Phát huy vai trò của các sở ngành đơn vị liên quan và hội viên phụ nữ trong giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc và giáo dục trẻ em, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, theo dõi nắm bắt tổng hợp số liệu tình hình phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực giới, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để can thiệp xử lý, đồng thời phục vụ cho hoạt động vận động chính sách. Thứ năm là tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện đề án. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành và các đơn vị liên quan, chuẩn bị nội dung triển khai các hoạt động năm 2025. Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện đề án 938 năm 2025 và cuối quý tư năm 2025, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025 cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cơ quan liên quan. Thứ sáu là tăng cường hợp tác vận động nguồn lực, chú trọng tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương, tổ chức triển khai các hoạt động của đề án, vận động các nguồn lực từ các tổ chức cá nhân để triển khai các hoạt động của đề án một cách hiệu quả. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành, hội đoàn thể liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục, vận động phụ nữ, chủ động tham gia giải quyết hiệu quả một số vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ. Trong đó, tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, trợ giúp phù hợp với từng nhóm đối tượng phụ nữ, tuyên truyền giáo dục phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, nâng cao hiệu quả mô hình, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để bảo vệ hỗ trợ các nạn nhân bị bạo lực gia đình tại địa phương. Tiếp tục phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.